Hebrew 11 câu 1 đến câu 7.
Em xin đọc trước. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Amen.
Câu 2. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Amen.
Câu 3. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Amen.
Câu 4. Bởi đức tin, A-ben đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng là công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhận lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói. Amen.
Còn 5. Bởi đức tin, Henoch được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp nên, người đã được chứng lòng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Amen.
Câu 6. Và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Amen.
Câu 7. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó, người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Amen.
Câu 1 rất là tuyệt vời. Bởi đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đương trông thấy và là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Thì ở đây là chúng ta đang hy vọng rất nhiều về lời của Chúa, nhưng có đức tin là chúng ta biết chắc vững vàng. Nhưng mà nếu mà dịch sát nghĩa câu này là đức tin, bởi đức tin mình sẽ làm những gì mình đang hy vọng trở thành hiện thực. Những gì mình không thấy được, mình làm nó trở nên thành hiện thực. Và không, rồi bởi đức tin mà mình có bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Rất là lạ. Đức tin, cái tin của Chúa không phải là tin cái gì đó mà mình bởi đức tin mình có cái bằng chứng rõ ràng luôn. Thì mình xin Chúa hãy mở cho chúng ta hiểu được, chúng ta hiểu được về đức tin và sử dụng nó. Ở trong lời Chúa, chúng ta có rất nhiều lời hứa của Chúa. Chúa hứa cất chúng ta lên. Chúa hứa ban cho chúng ta vương quốc của Ngài để chúng ta cùng cai trị với Chúa. Chúa hứa biến đổi chúng ta, làm chúng ta trở nên trọn vẹn. Chúa hứa rất nhiều điều. Chúng ta cũng hy vọng mình được cất lên. Chúng ta cũng hy vọng mình được vào vương quốc 1000 năm để cùng cai trị với Chúa. Nhưng mà từ cái, nhưng mà nói bây giờ chúng ta chưa có những điều đó, chúng ta không thấy được. Thì để cho nó thành một sự thật, thành hiện thực đối với mỗi người, thì chúng ta phải dùng đức tin để chúng ta làm những cái việc không thấy được trở thành hiện thực của mình. Và bởi đức tin chúng ta sẽ có được cái bằng chứng của những điều đó. Anh em có biết Chúa hứa ban cho mình vương quốc của Chúa ở đâu không? Anh em nào biết? Anh em đọc Luca 12 câu 32. Câu 31, 32 luôn.
Luca đoạn 12 câu 31, 32. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.
Amen. Chúa sắp đến, chúng ta biết Chúa đến, Chúa mang vương quốc của Ngài đến trái đất này của 1000 năm. Và ai vào đó sẽ được làm vua và thầy tế lễ cai trị với Chúa. Và chúng ta cũng biết rằng để vào đó thì cái tiêu chuẩn vô cùng cao. Chúng ta phải thỏa luật pháp của vương quốc thiên đàng. Phải thỏa mọi điều mà trong Matthew từ chương 5 tới chương 7. Khi chúng ta đọc trong đó, như là anh khi đọc những câu đó thì thấy bị dội liền. Có nhiều, đa số là mình không có thỏa được. Nhưng mà Chúa hứa rõ ràng. Chúa hứa, cha hứa là cha vui lòng ban chúng ta nước của Ngài. Thì mà chúng ta lại không có đủ khả năng, thì bởi đức tin chúng ta làm cái điều lời hứa đó trở thành hiện thực. Bởi đức tin chúng ta sẽ cùng công tác với Chúa để làm mình thỏa mãn tiêu chuẩn của Chúa, để mình được vào nước của Ngài. Ngay từ một cái lời hứa trở thành hiện thực của mình, chúng ta cần đức tin. Ngay cả chuyện cất lên trước đại nạn cũng vậy, chúng ta phải dùng đức tin để chúng ta làm. Đức tin rất là tuyệt vời, nên Chúa hãy mở mắt chúng ta. Rồi chúng ta Nhiều người nói là mình không thể nào mà trở nên trọn vẹn được. Nhưng mà lời Chúa nói gì? Em đọc trong Ê-phê-sơ chương 1 câu 4. Câu 3, câu 4. Ê-phê-sơ chương 1, câu 3, câu 4.
Ê-phê-sơ chương 1, câu 3, câu 4. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thuộc thiêng linh ở nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Ở đây nói rõ rằng Chúa đã ban phước cho chúng ta mọi thứ phước thuộc linh ở các nơi trên trời. Chúng ta đã được ban phước bằng tất cả mọi phước thuộc linh chúng ta đã có hết. Chúng ta đã có rồi. Lời Chúa nói rất là rõ. Rồi thậm chí trước khi sáng thế, Chúa chọn chúng ta để chúng ta làm nên thánh và không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa ngay trước khi sáng thế, Cha chúng ta đã thấy rõ mỗi người chúng ta, biết được cả cái tình trạng chúng ta hiện nay, biết khả năng của mỗi chúng ta. Cha biết chúng ta sa ngã như thế nào. Nhưng mà Cha chọn chúng ta để cho chúng ta được nên thánh trọn vẹn. Đây là lời của Đức Chúa Trời rất là rõ. Nên chúng ta đừng có nhìn vào cái hình trạng của mình mà chúng ta nhìn vào lời Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn thì chắc chắn Ngài làm được. Chúng ta phải kết hợp với đức tin để chúng ta làm những cái điều đó trở thành hiện thực. Đức tin mà chúng ta có ở đây á, không phải là một cái niềm tin tự nhiên của con người, mà thực ra đó là đức tin của Đức Chúa Trời. Khi một người tiếp nhận Chúa, họ chỉ cần tin một cách đơn giản là Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi người đó. Nhưng sau đó họ nhận được một cái rất là quý giá, đó là đức tin của Đức Chúa Trời. Cái mà chúng ta nhận được không phải là cái niềm tin bình thường của con người như ban đầu nữa, mà là đức tin của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta hãy dùng cái đức tin đó để chúng ta làm những gì không thấy trở thành thấy được, làm những gì mà chúng ta hy vọng trở thành hiện thực. Chứ câu 3 trong Hebrew 11 nói là bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã được làm nên bởi lời Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Đức tin của Đức Chúa Trời rất là quyền năng. Lúc đầu không có gì cả, nhưng mà Ngài dùng đức tin đó để Ngài tạo ra vũ trụ, tạo ra mọi vật hiện thấy được hiện nay. Thì khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa thì chúng ta đã được nhận được cái đức tin đó của Ngài vào trong chúng ta. Mỗi người chúng ta đều đã nhận được rồi. Thì chúng ta phải dùng đức tin đó kết hợp với những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Thì chúng ta sẽ làm những gì chúng ta hy vọng, những gì không thấy được trở nên thấy được, trở thành hiện thực của chúng ta. Chúng ta sẽ có qua đó hay có một cái bằng chứng nữa để cho mọi người xung quanh thấy. Thì chúng ta cũng hay nói rằng mình ít đức tin. Mình ít đức tin quá. Lâm nghĩ điều này là đúng hay sai? Anh em thấy như vậy đúng hay sao? Lời Chúa nói gì? Thực ra lời Chúa cho biết rằng tất cả chúng ta đều nhận một cái lượng đức tin giống nhau. Giống như đức tin của các sứ đồ. Anh em đọc trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 1. Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 1.
Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 1. Simon Phi-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng ta. Amen.
Amen. Phi-rơ nói rõ luôn là tất cả chúng ta đều nhận một cái đức tin đồng quý báu giống như là của Phi-rơ và các sứ đồ khác. Vì đức tin đó là đức tin của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều nhận được. Chúa không có cho người này ít hơn người kia nhiều hơn. Vì tất cả chúng ta đều nhận được giống nhau. Đó là lời Chúa nói, không phải lời của An. Thì bây giờ Chúa muốn, em cảm nhận là ngay bây giờ Chúa muốn chúng ta học được khám phá những gì, khám phá đức tin Chúa đã ban cho chúng ta rồi và học để sử dụng nó. Đó là gánh nặng của Chúa khi mà Chúa bày tỏ về Hebrew chương 11. Chúng ta có rồi. Chúng ta phải học để sử dụng nó và làm những điều chúng ta hy vọng trở thành hiện thực. Trong Kinh Thánh có vô số lời hứa của Đức Chúa Trời. Giống như là Chúa hứa là cứu gia đình của chúng ta. Khi mà các sứ đồ Phaolô và Sila bị nhốt, thì có quan cai ngục, Sau đó được quan cai ngục dẫn vào có động đất, và quan cai ngục dẫn vào trong nhà. Thì quan cai ngục đó mới hỏi là tôi phải làm gì để được cứu rỗi. Thì Phaolô mới nói là hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. Thì để lời hứa đó cho thành hiện thực, chúng ta đều hy vọng gia đình mình được cứu cả, được vào nước của Chúa. Thì chúng ta hãy học dùng đức tin để Chúa đã ban chúng ta rồi, để chúng ta làm cái lời hứa đó trở thành hiện thực. Cũng giống như lời hứa đã được cất lên trở nên trọn vẹn như lời hứa khác nữa. Đức tin rất quan trọng. Từ những người ở trong Hebrew 11 á, họ nhờ đức tin đã được làm lời, được lời chứng tốt. Nhờ đức tin đó họ đã được Đức Chúa Trời chứng nhận họ là họ được đẹp lòng Ngài. Thì chúng ta cũng cần dùng đức tin để nhận được lời chứng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng có cần cái sự chứng nhận của con người. Cái đó không quan trọng. Quan trọng nhất là Đức Chúa Trời chứng nhận như thế nào về chúng ta. Vì nếu mà Đức Chúa Trời đẹp lòng chúng ta thì chúng ta mới được cất lên. Không có đức tin là không thể nào mà được đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Cho anh em đọc lại Hebrew 11 câu 4 về Abel.
Bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng công bình. Vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói. Amen.
Amen. Ở đây mình thấy nói về những ví dụ về đức tin. Thì Chúa nhắc đầu tiên là việc dâng của lễ. Đây là sự sắp xếp tuyệt vời của Chúa. Ở trong cửa đó, khi mà mình đọc cái đoạn này, mình thấy nó cái chuyện dâng của lễ nó không có gì đặc biệt cả, mà không có chú ý tới. Như ở đây Chúa nhắc đến đầu tiên luôn, nhờ Abel dâng một cái của lễ cho Đức Chúa Trời, của lễ tốt hơn nữa, để được xưng là công bình, phải được Đức Chúa Trời làm chứng, nghĩa là Ngài cấp giấy chứng nhận là Ngài đẹp lòng. Thì nếu mà chúng ta cũng muốn Đức Chúa Trời làm chứng, cấp giấy chứng nhận để cất chúng ta lên trời, thì chúng ta cũng cần của lễ thuộc tinh. Đây là điều rất là tuyệt vời. Anh em đọc Sáng Thế Ký chương 4 từ câu 1 tới câu 3, câu 4 luôn.
Sáng Thế Ký chương 4 câu 1 câu 2. Adam ăn ở với Eva là vợ mình. Người thọ thai sanh Cain và nói rằng nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Amen.
Câu 3. Và cách ít lâu Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đoái xem Abel và nhận lễ vật của người. Amen.
Tại sao Chúa chấp nhận lễ vật của Abel mà lại không chấp nhận lễ vật của Cain? Anh em nào chia sẻ đi. Không nghe được lòng như em muốn nói phải không? Em tắt mic rồi.
Em thấy là Abel thì dâng làm nghề chăn chiên, thì dâng chiên đầu lòng cho Đức Giê-hô-va, dâng chiên cùng mỡ, thì điều đó làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Bởi vì chiên thì từ do Đức Chúa Trời tạo nên, còn Cain thì làm nghề ruộng, thì dùng những cái thổ sản từ đất, mà đất thì bị rủa xả, nên là điều đó không có đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Amen. Cái chiên á, đây là hình bóng của Đấng Christ. Cái tên Cain với Abel cũng đặc biệt đó. Cái từ Abel á có nghĩa là một làn hơi hay là hư không, vô nghĩa. Một cái người mà như một cái làn hơi là có người hư không, nghĩa là mình không có khả năng gì cả. Mình chẳng làm được gì cả, mình như một cái làn hơi yếu ớt kìa. Còn Cain á thì có nghĩa là mình đạt được cái gì đó. Cain là tượng trưng cho làm gì cho Chúa, dùng bằng cái sức riêng của mình, bằng cái khả năng của mình. bằng cái sức xác thịt. Cain phải đổ nhiều mồ hôi để lao động rồi có một cái được nông sản. Thì trước đó Đức Chúa Trời đã rủa xả, khi mà Adam sa ngã thì Đức Chúa Trời đã rủa xả đất đai rồi. Thì Cain tốn nhiều công sức mồ hôi như nhiều cái sức của xác thịt để làm đạt được cái gì đó và dâng cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không có đẹp lòng. Đức Chúa Trời không, tại vì á, Kinh Thánh nói á, là tất cả mọi xác thịt đều không công bình cả. Và cái những cái sự việc làm của xác thịt đều như là những chiếc áo bẩn. Để anh kiếm câu đó. Anh em nào nhớ câu đó ở đâu không?
Esai hay sao?
À, có thể. Và như trong Roma cũng có nữa. Thì như vậy xác thịt của chúng ta đã không công bình rồi, bản chất chúng ta đã như vậy rồi. Cái mọi việc làm xác thịt đối với Đức Chúa, cho dù nó mình làm tốt đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta làm bởi xác thịt thì nó chỉ là một cái chiếc áo bẩn trước mặt Chúa thôi, chứ không chấp nhận. Chúng ta có khả năng gì đó, Chúa không chấp nhận. Thì Cain ấy dùng cái khả năng của mình, dùng xác thịt của mình để làm, thì chắc chắn Chúa không chấp nhận. Anh em đọc Matthew 7 câu 21 tới 23.
Matthew đoạn 7 câu 21. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi.
22. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Amen.
Câu 23. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết nhân người bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.
Amen. Amen. Thì dùng câu 21 Chúa nói rõ rồi. Những người mà nói lạy Chúa thì không được vào nước thiên đàng. Không phải tất cả mọi người đó. Thì những người mà nói lạy Chúa là những người tin Chúa, những cơ đốc nhân. Thì không phải ai tin Chúa cũng được vào nước thiên đàng cả. Tất cả mọi người tin Chúa chắc chắn sẽ được được sự sống đời đời ở trong Jerusalem mới. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều được vào vương quốc thiên đàng. Nói đến giai đoạn 1000 năm trong khoảng nguyên 20. Chúa nói rõ luôn, phải làm theo ý muốn của cha trên trời mà thôi. Bắt buộc phải làm theo ý muốn của cha trên trời, đó là điều kiện. Còn để được sự sống đời đời á, thì đơn giản, mình không cần làm gì cả ngoài cái chuyện mình tin Chúa và tiếp nhận Ngài vào trong mình, làm cứu Chúa cuộc đời mình. Rồi câu 22, thì lúc mà Chúa đến, thì nhiều người nói với Chúa, là tôi nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa trừ quỷ làm phép lạ. Có những người họ làm rất nhiều điều cho Chúa, nhưng nhân danh Chúa lập nhóm này nhóm kia đi giảng phúc âm ở châu Phi hay làm gì đó cho Chúa. Họ làm những điều đó tốt, những điều đây không phải là điều xấu xa tội lỗi gì. Nhưng mà Chúa nói là những kẻ làm gian ác, ta không quen biết các ngươi bao giờ. Tại sao? Tại vì những người đó giống như Cain vậy, họ dùng những cái ân tứ khả năng riêng của mình họ làm. Mà họ không hỏi ý Chúa, không muốn biết là Chúa có muốn điều đó hay không. Chỉ thấy là mình có khả năng, ok, mình làm thôi. Như vậy là Cain. Thì Chúa hãy cứu chúng ta để chúng ta không có phải là những Cain như vậy. Qua câu chuyện Cain với Abel, chúng ta cũng thấy rõ luôn đó là Đức Chúa Trời không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta nghĩ rằng là Ngài, chúng ta làm gì đó cho Ngài, Ngài cũng chấp nhận hết. Không phải. Ngài chỉ chấp nhận Abel mà không chấp nhận Cain. Ngài chỉ chấp nhận những cái gì theo ý của Ngài thôi. Ngài chỉ chấp nhận khi chúng ta là Abel. Giống như Abel, giống như cái tên Abel nhé. Là một cái làng hơi. Là một cái gì đó vô nghĩa hư không. Nghĩa là một cái người nhận biết rõ rằng mình không có khả năng gì cả. Mình vô dụng, mình chẳng làm gì được gì cho Chúa cả. Vì Abel là cái người không có khả năng gì cả. Không có làm như một cái làng hơi vô, hư không. Nên Abel mới ý thức mình lấy cái gì của Chúa. Dâng nghĩa con chiên đó. Mà con chiên đó là tượng trưng cho Đấng Christ. Có nghĩa là mình dâng những gì đến từ Đấng Christ cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận những gì đến từ Đấng Christ thôi. Những gì của Đấng Christ thôi. Cha chúng ta không chấp nhận tất kỳ những gì đến từ xác thịt. Đó là chắc chắn. Khi mà Adam và Eva phạm tội thì chúng ta biết là Đức Chúa Trời đã giết một cái con thú và làm cái bộ áo lông đó cho mặc cho Adam và Eva. Thì Adam và Eva chắc hẳn là đã kể lại cho Abel. Thì cái bộ áo lông lúc đầu đó, con thú đầu tiên đó cũng là một con chiên. Thì lúc đó cái bộ áo lông nó cũng đã tượng trưng, con thú bị giết đó cũng là tượng trưng đứng Chris rồi. Thì Abel đã học từ Adam và Eva, cũng biết cái đó làm được làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì nó tượng trưng đứng Chris. Thì ngày nay cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời như là Eva, như là Abel vậy, thì chúng ta phải nhận ra cái khả năng của mình. Mình chẳng là gì cả. Mình không có khả năng gì. Mình ý thức. Nếu chúng ta không có khả năng gì hết, thì chúng ta phải đến với người có nhiều khả năng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là Đấng Christ. Thì bởi Đấng Christ, chúng ta sẽ nhận được cái của lễ làm đẹp lòng Cha. Nếu chúng ta suy nghĩ điều này, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không yêu cầu bất kỳ gì về cái bản thân chúng ta cả, và khả năng riêng của mình cả. Đức Chúa Trời chỉ muốn chúng ta trải nghiệm Đấng Christ trong thực tế, và những bông trái đó hãy dâng lên cho Ngài làm của lễ. Thì của lễ đó chắc chắn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thì nếu mà chúng ta muốn được cất lên, thì chúng ta phải học để trải nghiệm Đấng Christ và dâng Đấng Christ làm của lễ chúng ta mỗi Chủ Nhật, để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rồi được theo đó như thế được Đức Chúa Trời cấp bằng. Và đặc biệt đó là khi mà nói tới của lễ của Cain á, thì chỉ nói là Cain lấy một cái thổ sản nào đó làm của lễ dâng cho Chúa thôi. Mà không có nói là cái đó có phải là những cái bông trái mà tốt nhất hay không. Không có nói. Nhưng mà khi nói tới Abel thì nói là Abel dâng con chiên đầu lòng trong bầy của mình và mở. Cái con chiên đầu lòng nó cũng có nghĩa là một cái con chiên tốt nhất, hoàn hảo nhất. Giữa Abel và Cain ở đây cũng có hai thái độ khác nhau rồi. Cain là dâng đại cái gì đó từ thành quả lao động của mình, còn Abel dâng cái gì mà tốt nhất ở trong bầy. Có nói đến cái sự kính trọng, sự trân trọng dành cho Đức Chúa Trời. Thì chúng ta cũng phải học ở Abel là mỗi tuần khi dâng lễ cho Cha, chúng ta cũng được dâng đại cái gì đó mà chúng ta hãy học để dâng cái của lễ tốt nhất. Ở trong Hebrew chương 11 thì nói đến của lễ á, bởi đức tin Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn. Nếu anh em đọc trong Hebrew chương 11, anh em mới thấy tác giả nhắc dùng cái từ tốt hơn rất là nhiều, không chỉ một lần mà nhiều lần. Thì chúng ta đã dâng cho Cha chúng ta của lễ, thì chúng ta phải ý thức rằng mỗi tuần chúng ta phải dâng một của lễ tốt hơn nữa để cho Cha đẹp lòng hơn. Năm ngoái chúng ta đã có trải nghiệm những Chris rất nhiều rồi, nhưng mà Chúa muốn năm nay chúng ta thấy còn tốt hơn năm trước nữa. Chứ ở trong chương 11 cũng có nói là quê hương tốt hơn, một giao ước tốt hơn. Anh em đọc Hebrew 11 câu 39-40.
Hebrew chương 11 câu 39. Hết thảy những người đó giàu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời đã có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Amen.
Trọng tâm của câu chuyện Abel không chỉ là việc dâng của lễ, mà nó còn nhấn mạnh tới cái chuyện là dâng con đầu lòng, là trái đầu mùa. Cái từ đầu tiên đầu lòng đó, nó xuất phát đầu tiên ở trong sáng thế kỷ. Rồi cái từ đó xuất hiện cuối cùng trong Kinh Thánh là trong Hebrew 14. Anh em đọc câu Khải Huyền 14 chứ, theo Huyền 14. Câu 4, câu 5.
Khải Huyền 14, câu 4, câu 5. Nhưng kế ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Trinh con đi đâu nhưng kế này theo đó. Nhưng kế đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và trên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Amen.
Amen. Rất là tuyệt vời. Ở trong Kinh Thánh á, thì nói với con của của con vật hay của người thì Chúa cũng dùng là bông trái. Thì ở đây á, Abel dâng một cái trái đầu mùa cho cha để cho cha đẹp lòng. Rồi được Đức Chúa Trời chấp nhận Abel và cả của lễ của Abel. Thế từ trái đầu mùa đó là xuất hiện lần cuối cùng ở trong Khải Huyền 14 chỗ chúng ta vừa đọc. Tất cả đều có liên quan với nhau cả. Thì ở trong Khải Huyền 14 á, thì những cái người tín đồ này á, họ không phải chỉ là dân của lễ làm đứng Christ, của lễ của họ là đứng Christ nữa, mà chính họ trở thành một cái trái đầu mùa để dâng lên cho cha luôn. Tại vì họ đã được đứng Christ biến đổi cho nên trọn vẹn rồi. Chính họ trở thành một cái của lễ dâng lên cho cha, hay được cất lên để cho cha thưởng thức. Cái mục đích để cất lên đây á, đầu tiên không phải là chỉ là để lánh nạn thôi, mà quan trọng nhất là để hình cái trái đầu mùa, bông trái đầu tiên của nhân loại, để Đức Chúa Trời được thưởng thức, để Đức Chúa Trời ăn. Đó là những người mà đã được chuộc một cách đặc biệt, đã được biến đổi hoàn toàn. Thì đây Chúa cho bày tỏ chúng ta một cái con đường để đi, để được trở thành một cái trái đầu mùa giống trong Khải Huyền 14. Thì đầu tiên chúng ta phải dâng những trái đầu mùa trong đời sống một ngày của chúng ta thành quả lao động với Đấng Christ, những trải nghiệm tốt nhất làm của lễ thuộc linh dâng lên cho cha. Thì mỗi lần như vậy thì chúng ta được biến đổi, và dần dần chúng ta thành một cái trái đầu mùa ở trong Khải Huyền 14, mà chúng ta được cất lên trước đại nạn để cho cha thưởng thức chính chúng ta luôn. Vì lúc đó chúng ta đã được trở nên trọn vẹn, hoàn hảo, được biến đổi theo giống hình ảnh của Đấng Christ rồi. Nên chúng ta phải học ở Abel, mỗi tuần dâng cho cha một cái của lễ tốt hơn nữa. Nếu của lễ tuần này tốt rồi, nhưng mà tuần sau phải ráng kiếm của lễ tốt hơn nữa để cho cha đẹp lòng, để cho cha chứng nhận. Ở đây Đức Chúa Trời không chỉ nhìn vào của lễ của Abel dâng, Đức Chúa Trời còn nhìn vào chính Abel, chấp nhận cả Abel nữa. Thì để được cất lên trước đại nạn thì Đức Chúa Trời phải chấp nhận cả chúng ta nữa. Rồi anh em kêu qua Henoch. Anh em có thắc mắc nào anh em cứ hỏi về Abel. Để em đọc Henoch Hebrew 11 câu 5. Bởi đức tin Henoch được cất lên và không hề thấy sự chết. Chúng ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi vì trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Anh em nào đọc về Henoch ở trong Sáng Thế Ký 5 câu 21 tới câu 24.
Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 21 đến 24. Henoch được 65 tuổi sanh Methuselah. Sau khi Henoch sanh Methuselah rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm, sanh con trai con gái. Vậy Henoch hưởng thọ được 365 tuổi. Henoch đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất việc, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi. Amen.
Amen. Ở đây Chúa sắp xếp rất là tuyệt vời. Abel nói đến việc dân của lễ tốt hơn, đẹp lòng cha, dân những trái đầu mùa. Rồi Henoch là người được cất lên đầu tiên. Thì có liên quan với nhau luôn, Chúa đã sắp xếp rất là tuyệt. Nếu mà chúng ta được cất lên, chúng ta phải học nhiều ở Henoch. Henoch 65 tuổi thì sinh Methuselah. Rồi câu 22 đặc biệt là sau khi vừa sinh Methuselah xong thì Henoch cùng bước đi với Đức Chúa Trời trong 300 năm. Ở đây mình thấy lúc mà sinh Methuselah có cái gì đó thay đổi. Thay đổi của cuộc sống của Henoch hoàn toàn luôn. Khi mới sanh xong thì đi với Đức Chúa Trời trong 300 năm luôn. Một thời gian dài. Thì cái bí mật ở đó nằm ở cái tên Methuselah. Methuselah có nghĩa là nếu mà người này chết thì nó sẽ đến. Nghĩa là lúc đại hồng thủy đến. Thì lúc mà Henoch 65 tuổi chuẩn bị sinh Methuselah thì Đức Chúa Trời cho Henoch biết là lúc đại hồng thủy sẽ đến. Nên Henoch mới đặt tên con của mình như vậy. Henoch biết là khi con mình chết thì lục đại hồng thủy sẽ đến, mà không biết khi nào. Thì khi vì Henoch biết như vậy nên khi mới sinh con ra là bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình, cùng biết bước đi với Đức Chúa Trời, không có sống như trước nữa trong vòng 300 năm. Rất là tuyệt vời. Bước đi với Đức Chúa Trời có nghĩa là mình gần gũi Chúa trong đời sống của mình, gần gũi Chúa và vâng lời Chúa. Chúa bảo gì thì mình
làm theo lời của Chúa như vậy. Có cái mối quan hệ gần gũi chứ không phải là chỉ là tin Chúa rồi sau đó mình làm cái gì đó theo ý của mình. Mà Henoch là cùng đi, cùng sống với Chúa trong vòng 300 năm. Thì sau khi 300 năm đó thì Chúa biến đổi ông, làm cho ông trở nên trọn vẹn. Chúa mới cấp giấy chứng nhận là Henoch đẹp lòng Chúa nên Ngài mới cất ông lên. Thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn được cất lên giống Henoch thì chúng ta phải cùng đi với Chúa. Gần gũi Chúa như vậy không có đơn giản. Nghe thì đơn giản, thiệt ra không đơn giản. Muốn gần gũi Chúa, muốn thấy Chúa. Nhưng em hỏi anh em, anh là con người có thể thấy được Chúa hay không? Anh em trả lời ấy.
Nếu như lòng mình trong sạch thì mình sẽ thấy được Chúa. Nếu như ô uế tơ dài thì cái cảm thấy được.
Amen. Con người mắt khác thật của chúng ta thì chắc chắn không thể nào mà thấy được Chúa được. Nhưng mà chúng ta có thể thấy bằng mắt của tâm linh. Giống như là Long vừa nói vậy, ở trong Matthew chương 5. Long đọc câu đó luôn đi, Matthew chương 5 nói.
Matthew chương 5 câu 8. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Chúng thấy Đức Chúa Trời hay không, gần gũi Đức Chúa Trời hay không, phụ thuộc vào tấm lòng của mình, trái tim của mình. Mình phải giữ lòng của mình trong sạch, phải bỏ những cái gì mà ô uế. Mình phải vâng lời Chúa. Những gì Chúa không muốn mình làm, Chúa bảo ngừng thì mình phải ngừng. Rồi anh em đọc Hebrew 12 câu 14.
Hebrew 12 câu 14. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Nếu không nên thánh thì không thấy được Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu nên thánh, nếu mình theo đuổi sự thánh khiết thì mình sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Ở chung mình thấy được Chúa hay không là tùy vào mình. Tùy vào mình có muốn hay không, mà mình có muốn giữ lòng mình trong sạch và nên thánh hay không. Nên Henoch cùng đi với Chúa không đơn giản. Nên Henoch cần tới cả 300 năm nữa. Nhưng mà chúng ta khác bây giờ. Bây giờ Chúa Giê-xu trong chúng ta mà giúp đỡ chúng ta. Chúng ta có thể nhờ Ngài giúp. Nếu chúng ta muốn khao khát điều đó thì chúng ta nhờ Chúa giúp. Chúng ta có thể nói với Chúa điều nào làm những con bị ô uế, điều nào làm cho lòng con không có trong sạch. Chúa cho con biết và cho Chúa giúp con bỏ từng điều đó đi. Và dĩ nhiên để mình đi theo Chúa, bước đi như Henoch của mình phải vâng lời Chúa. Tại khi mà hai người cùng đi với nhau thì phải nói chuyện với nhau. Thì Chúa chắc chắn, một người bước đi với Chúa thì chắc chắn Chúa nói với người đó nhiều điều. Quan trọng là khi mình nghe rồi mình có làm theo hay không. Nếu Chúa bảo mình đang làm gì đó, Chúa bảo mình đọc Kinh Thánh, mình không chịu đọc thì Chúa sẽ không nói nữa. Hay Chúa bảo có điều gì đó mình làm sai, Chúa nói đừng làm vậy nữa, mình không nghe. Thì như vậy Chúa cũng không thể nào mà Chúa tôn trọng tự do của mình. Như vậy thì mình cũng không thể nào bước đi với Chúa được. Nói chung bước đi với Chúa không có đơn giản, nên chúng ta phải học để bước đi với Chúa ngay từ bây giờ. Nếu chúng ta muốn được cất lên thì bắt buộc phải giống như Henoch đó, là cùng bước đi với Chúa Trời. Từ khi mà Chúa bày tỏ điều này thì anh hay nói với Chúa, Chúa ơi, con muốn đi bước, cùng bước đi với Ngài như Henoch. Cái Chúa hãy giúp con bước đi với Chúa mỗi ngày. Những gì chúng ta muốn thì chúng ta hãy xin. Chúa nói mà, ai xin thì sẽ được mà. Chúa Giê-xu ở trong chúng ta, mỗi người chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta. Nên chúng ta sẽ đi lẹ hơn chứ không phải cần tới 300 năm như Henoch. Vậy chúng ta để ý là Sáng Thế Ký 5 câu 27 á, nói Methusela là 969 tuổi rồi qua đời. Lúc Methusela vừa chết xong á, là lục đạo sĩ đến ngay lúc đó luôn. Giống như Chúa báo cho Henoch biết. Như vậy á, là Đức Chúa Trời đã báo cho Henoch biết trước về lục đạo hồng thủy trước cả 969 năm. Khi mà bà biết được 969 năm như vậy mà Henoch đã bắt đầu đi với Chúa liền luôn. Không có đợi. Nếu chúng ta là Henoch, chúng ta sẽ nghĩ rằng à, còn lâu quá, còn đóng thời gian luôn. Bây giờ mình thưởng thời gian trước đi. Rồi khi nào mà gần đến thì mới bước đi. Nhưng mà Henoch bước đi liền khi mà Đức Chúa Trời bày tỏ là Henoch bước đi liền ngay từ ngày hôm đó. Còn chúng ta thì khác. Nhất là trong thời gian qua chúng ta thấy rõ luôn. Ở trong ngày, trong năm 2020, tháng 9, có hiệp định Abraham. Rồi chúng ta thấy là năm đó Trump bị gian lận, anh không thành tổng thống của Mỹ được. Chúng ta thấy gì còn, Chúa còn lâu mới đến. Chúng ta nghĩ là hiệp định hòa bình chưa có, Chúa còn lâu mới đến. Hình chúng ta năm ngoái, năm 21, chúng ta thấy chúng ta sống một cách thoải mái hơn, hưởng thụ thế gian. Thấy mình còn thời gian mà, đợi trung đến đã rồi mới chạy bước cùng bước đi với Chúa. Đang cũng nghĩ như vậy. Thấy bây giờ chưa mà. Nhưng mà chúng ta phải cần như Henoch vậy, là hãy học để bước đi với Chúa ngay từ hôm nay. Tại vì thời gian không còn nhiều nữa. Bước đi với Chúa không đơn giản. Tại mình thay đổi, mình phải thay đổi bản thân của mình. Nhờ ân điển của Chúa mà thay đổi bản thân của mình. Mình cần rất là nhiều thời gian. Mình phải nhiều thời gian để cần nhiều thời gian để mình có thể vâng lời Chúa. Chúa không thể nào, hay nó không thể nào mà cùng bước đi với Chúa trong một hai ngày rồi trọn vẹn được, hay nó cần tới 300 năm nữa. Có nghĩa là tốn rất nhiều thời gian. Thì Chúa hãy giúp mình mỗi ngày bước đi với Chúa. Đừng có chờ đợi tới cuối cùng, mà hãy bước đi ngay từ đầu, giống Henoch vậy. Rồi Henoch đặt tên con là Methuselah, giống như một cái sự nhắc nhở vậy á. Mỗi lần mà Henoch gọi con mình là Methuselah, thì Henoch nhớ liền, à, nếu nó chết thì đại nạn, thì lục đại hồng sĩ sẽ đến, sự phán xét sẽ đến. Henoch, đó một cái sự, cái tên đó là một cái sự nhắc nhở đối với Henoch nữa, để Henoch biết mình không còn nhiều thời gian để bước đi với, mình phải bước đi với Chúa. Tại Chúa cũng không cho Henoch biết là Methuselah sẽ sống bao nhiêu tuổi. Rồi thật ra, cái những sự kiện và dấu hiệu của Chúa tái lâm á, mỗi cái sự kiện nó giống như là Methuselah vậy. Nhất là khi mà trong ký hiệp định hợp định Abraham vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 á, lúc đó giống như là một Methuselah đã sinh ra đời. Chúng ta biết đó là giống như là giao ước ở trong Daniel 9 câu 27. Một giao ước có một thủ lãnh đã là một giao ước với nhiều nước. Và trong đó còn có cả những cái điều luật cho phép người Israel dân cụ lễ trên núi đền trong cái giao ước Abraham. Nó rất đạo nhất, rất giống với Daniel 9 câu 27. Đó là một cái dấu hiệu giống như một Methuselah ra đời để nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, mà chúng ta hãy bước đi và học để bước đi với Chúa như Henoch rồi. Nếu mà không nếu muốn được cất lên trời thì phải bước đi với Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Trời như Henoch. Để khi nào mà Ngài tới một lúc nào đó chúng ta được đẹp lòng Ngài, được Đức Chúa Trời cấp giấy chứng nhận, rồi đó chúng ta được cất lên. Nhưng Chúa đã sắp xếp những ví dụ này rất là tuyệt vời. Aben dân của lễ là trái đầu mùa, và đến Henoch được cất lên. Thì nếu chúng ta muốn được cất lên thì chúng ta phải học để dâng mỗi tuần để dâng một cái trái đầu mùa, một cái của lễ tốt nhất cho cha. Rồi mình đến Noe. Anh em đọc Hebrew 11 câu 6 câu 7.
Hebrew 11 câu 6. Và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý nào. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời và tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó, người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Amen.
Amen. Câu 6 nói là nếu không có đức tin á thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Chúa không chỉ muốn chúng ta tin Chúa, có Chúa tồn tại, mà Chúa muốn chúng ta đẹp lòng Ngài. Để như vậy thì chúng ta phải dùng đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nếu mà mình nói là tôi không thể nào trở nên trọn vẹn được, tôi không thể nào hoàn hảo được vì tôi là con người, tôi không thể nào mà đủ khả năng để cất lên, như vậy là không có đức tin. Vì chính Chúa hứa những điều đó. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào xác thịt của mình không, nhìn vào khả năng của mình và không nhìn vào lời hứa của Chúa, không có tin ở Chúa, thì chúng ta sẽ giống như Cain vậy, chỉ nhìn vào xác thịt của mình. Thì như vậy không thể nào đẹp lòng Chúa được. Chúng ta phải cần phải dùng đức tin đó để đến với Chúa. Đây nói rõ là vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Thì Chúa không chỉ có muốn chúng ta tin Chúa tồn tại, mà Chúa muốn chúng ta đến gần Ngài. Chúa muốn điều đó. Vào thời của Henoch, Methuselah và Noe, thì tất cả mọi người lúc đó đều tin Chúa cả. Họ biết Đức Chúa Trời có tồn tại. Thì lúc đó, vào thời Noe, thời thời của Henoch á, thì lúc đó Adam cũng còn sống. Lúc đó con người sống rất là lâu. Adam lúc đó sống khoảng 400 mấy tuổi thôi. Một cái thế hệ đó, một thế hệ tin Đức Chúa Trời. Cain cũng tin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời nói chuyện với Cain nữa. Nhưng mà không phải ai cũng đến với Đức Chúa Trời, đến gần Đức Chúa Trời. Chỉ có Abel và những người ở đây như là Henoch, Noe đến với Đức Chúa Trời, đến gần Ngài, tìm kiếm Ngài. Thì Chúa cũng muốn chúng ta phải đến với Chúa, gần gũi Chúa, nghe đến gần Chúa, nghe Ngài nói và làm theo lời của Ngài. Nếu mà chúng ta không có, chúng ta nghe nhiều điều về tốt đẹp về Chúa, mà nếu chúng ta không muốn trải nghiệm Chúa, không muốn đến gần Chúa, thì chúng ta muốn điều gì? Nếu không có hiện thực của Chúa thì tất cả nó chỉ là một cái tôn giáo nào đó thôi, cũng giống như một cái đạo Phật hay đạo Hồi gì đó thôi. Đức Chúa Trời chúng ta là chân thần, Ngài là đấng sống, chứ không phải như là những cái hình tượng vô nghĩa hư không kia. Nên Ngài muốn chúng ta đến với Ngài, trải nghiệm Ngài. Thì để như vậy thì cần có đức tin. Nên chúng ta hãy học để tìm kiếm Chúa ngay từ bây giờ. Muốn trải nghiệm Chúa trong đời sống của mình, chứ không phải là thỏa mãn về những hiểu biết của Kinh Thánh. Nếu có hiểu biết về Kinh Thánh mà không có trải nghiệm Chúa được, thì tất cả chỉ là hiểu biết trống rỗng, vô nghĩa. Em cảm tạ Chúa là ngay từ em hồi nhỏ, Chúa đã hiện ra với em. Lúc đó em đã sinh ra trong gia đình Công giáo. Lúc em hồi nhỏ đi về nhà thờ, không có hiểu Kinh Thánh gì nhiều. Nhưng qua những câu chuyện mà ông Linh Mục đọc trong nhà thờ, anh nhận ra một cái điều đó là Chúa là đấng sống. Đặc biệt là cái câu chuyện mà Chúa gọi cậu bé Samuel 3 lần ở trong đền tạm á. Cậu bé vừa ngủ trong đền tạm, rồi được Chúa gọi. Cậu bé tưởng là thầy của mình là Heli, thầy tế lễ Heli gọi. Mình tới 3 lần đánh thức thầy tế lễ đó. Thế lần thứ 4 á, thầy mới biết, mà thì cậu bé mới biết là tiếng của Đức Chúa Trời. Để câu chuyện đó, em từ hồi nhỏ rồi, hồi lúc đó là lớp 7-8 tuổi thôi, mà đã rất là thích điều đó. Em nhận ra rằng Chúa cái gì đó rất là thật. Đặc biệt câu chuyện của Samuel đó, nhớ, rất nhớ. Hồi năm lớp 7, lúc hồi năm 7-8 tuổi đó, em đã nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Chúa hãy gọi con cho con nghe tiếng của Ngài. Con biết Ngài có thật, và hãy nói với con, hãy gọi con như Ngài đã gọi Samuel vậy. Có mấy lần trong buổi tối không ngủ được, em nói với Chúa đó. Đó là cái điều em khao khát suốt cả 20 năm luôn. Khi đến hội thánh của Chúa thì em mới nghe được tiếng của Chúa. Đó là đức tin. Mình đừng thỏa mãn cái lý thuyết về Chúa làm gì, mà hãy học để tìm kiếm Chúa và nghe được tiếng Ngài, làm Ngài đẹp lòng. Ngay cái em nhớ năm lớp 3 đó, em cũng nói với Chúa: Chúa, khi con xin dâng cuộc đời của con cho Chúa, con muốn làm linh mục để phục vụ Chúa. Thì linh mục của Công giáo cũng là thầy tế lễ thôi. Mà xin Chúa, em nói với Chúa rằng con muốn phục vụ Chúa không phải theo cách của con người, mà theo cách của Ngài. Từ hồi nhỏ em đã học nói chuyện với Chúa rồi, tâm sự với Chúa, chứ không phải là đọc những bài kinh dài dòng như bên Công giáo, mà tâm sự với Chúa, tâm sự một cách đơn sơ, chứ không phải là những cái bài cầu nguyện như bên Tin Lành, nó dài dòng và có theo cái khuôn khổ ở đó, mà nói chuyện những cái lời trong lòng của mình. Chú muốn chúng ta đến gần Chúa một cách đơn giản như vậy. Nếu một người nào đó muốn nghe tiếng Chúa, muốn gần gũi Chúa, thì phải học để nói chuyện với Chúa một cách đơn sơ, nói điều trong lòng của mình, ngắn gọn nhưng mà thật lòng. Và người đó phải khao khát nghe tiếng của Chúa nữa. Từ đây là điều quan trọng nhất chúng ta phải học ở những người ở trong Kinh Thánh này. Họ không phải chỉ tin Chúa, mà họ muốn đến gần Chúa, họ tìm kiếm Ngài, họ nghe tiếng Chúa, họ quen biết Chúa. Đó nên Chúa muốn như vậy. Thì mình đọc về Noe trong Sáng Thế Ký như chương 6. Anh em đọc Sáng Thế Ký chương 6 câu 5 tới câu 9.
Sáng Thế Ký chương 6 câu 5. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn.
Câu 6, câu 7 thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta đã tự trách đã dựng nên các loài đó.
Câu 8, câu 9. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Amen.
Chúa nói với chúng ta là lúc mà Ngài đến giống như thời Noe vậy. Thế nên chúng ta phải học nhiều của Noe. Thì bây giờ, thời bây giờ cũng ác độc xấu xa như thời Noe vậy. Tội lỗi thì tràn khắp thế giới, mọi nước. Không chỉ là tập trung một cái vùng ở nước, nước ở đó, khu vực ở đó mà cả thế giới. Bất công, tội lỗi, sát nhân và cái dịch Covid và cái vaccine này. Nên không ngờ là sống vào chúng cái thời này thật là ác độc. Trong thời Noe á, như câu 4 nói á, câu 2 là các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái là người tốt đẹp, bèn cưới, cứ người nào vừa lòng mình làm vợ. Cũng là các thiên sứ, cái thiên sứ sa ngã xuống cưới con gái là người sinh ra người khổng lồ. Mình thấy một cái sự trộn lẫn, pha trộn giữa thiên sứ và con người, tạo một cái giống mới là giống khổng lồ, có sự pha trộn của các thế lực tà linh. Chúa không có tạo ra một cái giống khổng lồ đó. Thì ở trong mà Kinh Thánh tiếng Hebrew bản gốc á, của Sáng Thế Ký á, thì ghi chỗ người khổng lồ này á, là Nephthalim. Nephthalim dịch sang tiếng Anh chính xác nghĩa là các bạo chúa tyran. Thì ngày nay chúng ta đang sống một cái thời kỳ bạo chúa về y tế, có nghĩa là những thế lực về y tế, về chính phủ kết hợp lại với nhau, rồi các công ty khoa, cái công ty tinh học, cái công truyền thông, những công ty khổng lồ, chúng là những người khổng lồ thời hiện đại đang đàn áp con người. Thực ra nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn, chúng ta thấy những cái công nghệ, những cái đó nó không đến từ Chúa, cũng không đến của con người, mà nó có liên quan tới các thế lực của thiên sứ, các tà linh, cả các vaccine nữa. Nó bao gồm, nó không phải chỉ là đơn giản là công nghệ của con người, mà có những điều của ma quỷ, tà linh trong đó. Ví dụ trong vaccine có cả phôi của người chết từ cả mấy chục năm trước. Rồi có những cái công nghệ không phải đến từ Đức Chúa Trời hay con người, có liên quan tà linh. Thì ngày nay, các thiên sứ cũng kết hợp với con người, tạo ra những cái thế lực khổng lồ, dùng khoa học, những khoa học do đến từ ma quỷ. Trong vaccine mà có cả chất Luciferin nữa. Thấy là khó, không có đơn giản à. Trong vaccine mà có cái chất mang tên của Satan nữa. Thế còn nhiều cái thứ khác đặc biệt nữa, mình bí hiểm mà mình không biết. Thì bên ngày nay thiên sứ cũng kết hợp với con người, sinh ra thế lực khổng lồ. Và thời trước cũng có biến đổi gen, có thiên sứ kết hợp với con người sinh ra biến đổi gen. Bây giờ trong vaccine cũng làm gen con người biến đổi. Thì thời này rất là vô cùng giống như thời của Noe, vừa có sự kết hợp với các thiên sứ để đàn áp con người, thống trị con người, và có cả và tội lỗi đầy tràn. Một cả thế hệ đó Đức Chúa Trời không chấp nhận được. Nhưng mà cảm tạ Chúa rằng Noe được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Trong thế hệ đó là người ta tin Đức Chúa Trời, người ta biết có Đức Chúa Trời tồn tại. Nhưng mà chỉ có mình Noe là được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, công bình trước mặt Ngài. Và đặc biệt là Noe cũng cùng bước đi với Đức Chúa Trời, giống như là ông nội của mình là Henoch. Nhưng mà Noe không chỉ cùng bước đi với Đức Chúa Trời như Henoch, mà ở đây chúng ta thấy kế hoạch của Chúa rõ ràng hơn. Chúa dùng Noe để xây dựng cái con thuyền, để cứu gia đình ông và cứu các tạo vật thời đó. Chúng ta có thể thấy rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời mỗi thời nó càng tăng lên. Không phải thời nào cũng giống thời nào cả, mà ngày càng có sự phát triển rõ rệt. Như Abel dân cái cụ lễ, Henoch cùng bước đi với Chúa, làm cái gì đó cho Chúa. Nhưng mà Noe thì không chỉ như vậy, mà Đức Chúa Trời muốn làm với con tàu, nó ngày càng rõ ràng hơn nữa. Còn thời Môi-se thì không phải là một cái con tàu, mà còn Chúa muốn dùng Môi-se để có một cái dân, một quốc gia cho Chúa, một vương quốc thầy tế lễ, hoặc dân thánh. Còn chúng ta là Israel thuộc trời, Chúa muốn dùng chúng ta để xây dựng cao hơn nữa, một cái dân thuộc về trời, Israel thuộc về trời. Muốn xây dựng, dùng ta để xây dựng Jerusalem thuộc trời, một cái thành, có bản chất của thiên đàng, mà không phải xây dựng bởi bàn tay của con người. Nên Chúa luôn có kế hoạch của Ngài trong mọi thời đại. Ở trong Hebrew 11 nói là Đức Chúa Trời, đó là Abraham á, chờ đợi một cái thành cho Đức Chúa Trời xây cất và sáng lập. Thì bây giờ chúng ta đang xây cái thành đó, chúng ta đang ở giai đoạn cuối của thành đó. Ở thời đó, ở thời Noe á, thì con người biết đóng tàu, có nhiều con tàu chứ không phải chỉ mình con tàu của Noe. Nhưng mà chỉ có một mình con tàu Noe có thể chống chọi được cái đứng vững trước cái luật đại hồng thủy đó. Tất cả những gì con người làm đều mất hết. Cái điều bí mật ở đây á là Noe làm tất cả mọi sự giống theo lời Đức Chúa Trời. Như câu 22 nói á, Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Noe không thêm bớt gì cả mà làm tất cả mọi điều đều giống như vậy. Thì nếu mà chúng ta trong cái sự phán xét sắp tới thì tất cả những gì làm bởi con người sẽ bị rúng động, sẽ bị thiêu đốt hết. Nếu chúng ta muốn những gì chúng ta xây vẫn còn thì chúng ta phải bắt buộc làm đúng như lời Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Chú ghi rõ là con tàu phải dài bao nhiêu mét, cao bao nhiêu mét, bao nhiêu cửa sổ. Chú quy định rất là rõ ràng bằng vật liệu gì. Chỉ để xây dựng hội thánh của Chúa là Jerusalem thuộc trời, chắc chắn Chúa quy định rất là rõ. Thì Kinh Thánh nói Chúa chính là kiến trúc sư xây dựng thành đó. Chúa là người xây vừa là người thiết kế luôn. Chúa quy định hết tất cả. Nên chúng ta phải làm theo đúng ý của Ngài và được Chúa bày tỏ. Trong Kinh Thánh không có nói là Noe không có góp ý kiến hay là họ thắc mắc thêm bớt gì chi tiết à. Dù Chúa bảo chỉ có một cái cửa sổ rồi, Noe không có nói là có muốn làm thêm 3-4 cửa sổ được hay không. Không có góp ý vô. Mà Noe làm tất cả mọi điều giống như ý của Chúa. Đó là cách chúng ta phải làm. Anh em có bây giờ suy nghĩ là Noe phải làm con tàu đó khoảng bao lâu không? Sau một đêm? Sau một năm? Anh em nói thử đi. Dựa vào cái thông số Chúa cho ở đây chiều dài đó. Người chiều dài và chiều rộng á, người ta tính được là tàu Noe còn dài hơn cả sân đá banh quốc tế thì hiện đại nữa. Chiều ngang thì nhỏ hơn mà chiều dài còn dài hơn nữa. Rất là khổng lồ, chỉ có 8 người thôi. Rồi hồi xưa không có máy móc gì. Rồi mình không biết chính xác bao nhiêu mà phải mấy chục năm. Có nghĩa là mình phải cần một sự kiên nhẫn. Gia đình Noe phải rất là kiên nhẫn. Mình thấy để lãnh lời hứa của Chúa không đơn giản. Giống hơi nót vậy, để được Chúa cất lên, không phải kiên nhẫn đi với Chúa trong 300 năm. Còn gia đình Noe, để làm con thuyền đó phải gần mấy chục năm lần. Nên đức tin không phải là chuyện, có nhiều lúc không phải chuyện sớm một chiều, mình cầu nguyện cái mình có liền. Mà Chúa muốn mình phải kiên nhẫn. Để được Chúa biến đổi mình, làm mình trở nên trọn vẹn, mình phải kiên nhẫn, cần nhiều thời gian. Và đừng phí thời gian của mình. Gia đình Noe lúc đó rất là kiên nhẫn. Mà cũng không có đơn giản nữa, tại vì mọi người xung quanh á thấy gia đình Noe đóng thuyền sẽ cười nhạo rất là nhiều, kêu khùng, tự nhiên làm thuyền ở ngoài đất vậy, lục đâu mà thấy. Noe chắc chắn cũng nói là lục đại hồng thủy sẽ đến, nhưng mà họ kêu sao mà có được, tôi không thấy đâu. Nếu mà chúng ta nói về Chúa Tây Lâm cũng vậy, người ta sẽ nói cần lâu Chúa mới đến, Chúa đâu có đến đâu, tôi không thấy gì đâu. Hay mình nói vaccine là có hại, là chất độc, người ta cũng sẽ cười nhạo mình, kêu chích cả đống người đâu có ai bị gì đâu. Người ta muốn cười nhạo mình. Mình nói về Chúa Tây Lâm cũng bị cười nhạo, nói về vaccine, về chất độc vaccine mình cũng bị cười nhạo. Nên mình vẫn cần một sự kiên nhẫn. Rồi đó Chúa không có sai các thiên sứ tới để giúp Noe. Nếu mà Chúa muốn xây thuyền ở trong vòng một ngày á, thì chỉ cần sai cả ông binh đội thiên sứ xuống giúp là sao, một đêm xong liền. Nhưng mà Chúa không có giúp người đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta có một người giúp đỡ, đó là Đấng Christ trong mỗi người chúng ta. Ngài sẽ giúp chúng ta trên trọn vẹn. Chúng ta phải học và đến với Ngài, hợp tác với Ngài, cùng bước đi với Ngài, và chúng ta sẽ trở nên trọn vẹn. Và chúng ta cần Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta biết ý của Chúa trong thời chúng ta là gì. Và chúng ta hãy thực hiện theo ý của Chúa, kế hoạch của Chúa. Trong Hebrew 11 chúng ta thấy là mỗi giai đoạn kế hoạch của Chúa ngày càng rõ ràng hơn. Không có thời nào giống thời nào cả, nhưng mà ngày càng rõ ràng hơn. Thời Abel, chỉ dân của lễ, Henoch cũng là một người đi với Chúa. Nhưng mà trong thời Noe thì Chúa cứu gia đình, Mà sao thế thì Môi-se thì Chúa không có dừng lại gia đình, và Chúa muốn có một dân tộc, một cái dân, một cái nước của Ngài, dân thuộc đất. Rồi sau thời Chúa Giê-xu, Chúa muốn có một cái dân thuộc trời, có một lời chứng xin xây dựng thành của Ngài, thành Jerusalem thuộc trời. Và ngay cả trong thời Tân Ước, giai đoạn từng giai đoạn, Chúa ngày càng rõ ràng hơn nữa. Lúc đầu Chúa muốn có thời Martin Luther, Chúa muốn có sự cứu rỗi. Sau đó những thời khác Chúa muốn có sự thánh khiết. Và tới thời chúng ta, Chúa muốn giai đoạn cuối đó là một chức tế lễ thánh, dân của lễ thuộc linh cho Cha. Trước những mọi thời đó, trước chúng ta không ai có, không có cái đó. Người ta nói với lý thuyết về Chúa Giê-xu, người ta nói hiểu biết, nhưng mà người ta không có dân của lễ cho Cha. Dân của lễ làm thức ăn cho Cha, đẹp lòng Cha vào mỗi Chúa Nhật. Chúa bắt đầu với chúng ta. Thì nếu chúng ta trung tín đến với Chúa để mỗi tuần có một của lễ tốt hơn, thì qua đó Chúa sẽ biến đổi chúng ta. Ta biết, chúng ta học từ các thế hệ khác, thế hệ trước đó, chúng ta thấy là lý thuyết, hiểu biết về Chúa, cho dù nó hay cỡ nào hay nữa, tốt đẹp cỡ nào hay nữa, rất đúng cỡ nào hay nữa, nhưng nó không thay đổi con người được. Chỉ có hiện thực của Đấng Christ mới có thể thay đổi con người được. Thì mục tiêu của lễ là chúng ta trải nghiệm Đấng Christ trong đời sống hàng ngày. Trải nghiệm Chúa, cái trải nghiệm của lễ thiêu có nghĩa là trải nghiệm Chúa giúp chúng ta làm theo ý của Cha trên trời. Chúa tiếp sức cho chúng ta. Không phải là chúng ta dùng sức riêng của mình, mà chúng ta như A-bền nhá, là một cái làn hơi hư không, không có sức lực gì cả. Chính như vậy chúng ta mới dùng Đấng Christ để Ngài giúp chúng ta làm theo ý của Cha. Chúng ta trải nghiệm Đấng Christ là của lễ thức ăn, tức là Chúa thay đổi nhân tính của chúng ta mỗi ngày. Như hồi trước chúng ta nóng giận, thì khi Đấng Christ thay đổi chúng ta, làm cho chúng ta không nóng giận nữa, mà ta bình tĩnh, ta tự chủ. Nếu trước chúng ta tham thế gian thì Chúa từ từ thay đổi chúng ta, chúng ta không ham thế gian nữa. Rồi của lễ hòa bình là Chúa giúp chúng ta sống trong hòa bình với Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có hòa bình với Đức Chúa Trời nếu mà chúng ta không vâng lời Ngài, làm theo ý Ngài và không có phạm tội. Chỉ có những ai hòa bình với Đức Chúa Trời hoàn toàn thì mới được cất lên. Con người chúng ta xác thịt tội lỗi, nên về bản chất xác thịt chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta, một cái người mà tội nhân, mà người chưa tiếp nhận Chúa, không có Chúa, thì người đó là kẻ thù Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mà nhà Đấng Christ chịu chết chuộc tội chúng ta, thì chúng ta mới có thể được làm hòa với Đức Chúa Trời. Nhưng mà đó chỉ là mức làm hòa đầu tiên thôi. Vì trong cuộc sống ta còn rất là nhiều điều trái với ý Đức Chúa Trời nữa. Nên sau khi tin Chúa rồi, chúng ta phải nhờ Đấng Christ giúp chúng ta hòa giải Đức Chúa Trời nhiều hơn. Anh em biết chỗ nào chúng Thánh nói như vậy không? Có ai nhớ không?
Roma 5 đúng không anh?
Tên coi thử, anh không nhớ chính xác.
Chỗ câu 8.
Em đọc đi, đọc thử.
Nhưng Đức Chúa Trời có lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ biết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dừng nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dừng nào. Amen.
Amen, câu đó cũng đúng. Nhưng mà anh nên kiếm cái chỗ anh tìm đó rồi. Trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 19 tới câu 20, 18 tới 20, em đọc. Côrintô nhì đoạn 5 câu 18 tới 20.
2 Côrintô chương 5 câu 18. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Amen.
Câu 19. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Amen.
Câu 20. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên báo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà lại xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Đây là cái sự giảng hòa kế tiếp nữa. Phaolô viết câu này cho những người tin Chúa, những người đã được giảng hòa bởi Đấng Christ lúc ban đầu rồi. Thì nhờ Đấng Christ chúng ta mới đến được với Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta cần phải sự giảng hòa kế tiếp nữa, đi hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, thì nhờ Đấng Christ là của lễ hòa bình, chúng ta sẽ được ngày càng hòa thuận với Đức Chúa Trời hơn. Đó là cái khoảng cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời ngày càng gần hơn nữa. Chúng ta sẽ làm không bớt phạm tội hơn và làm những gì mà Ngài đẹp lòng Ngài hơn. Và Chúa biến đổi chúng ta để làm cho suy nghĩ chúng ta cũng không có phạm tội nữa. Nên của lễ hòa bình rất quan trọng. Và qua của lễ hòa bình, Chúa cũng giúp chúng ta làm hòa với con người, giữa những anh em với nhau và những người xung quanh chúng ta nữa. Rồi của lễ thứ tư là của lễ chuộc tội lỗi. Tất cả chúng ta đều giống nhau, là chúng ta hay tái phạm một cái lỗi, một cái tội nào đó. Thì mỗi lần chúng ta phạm tội, chúng ta ăn năn, chúng ta xin Chúa tha thứ chúng ta, Chúa tha thứ. Chúa không nhớ tội đó nữa. Nhưng mà nếu chúng ta phạm hoài nhiều thì chúng ta thấy mình thiếu sót và Chúa cũng không có hài lòng. Thì Chúa muốn chúng ta chừa cái tội đó luôn. Thì nhờ của lễ chuộc tội lỗi này, Đấng Christ giải thoát chúng ta khỏi quyền thống trị của tội lỗi, khỏi Satan. Thì nếu chúng ta trải nghiệm được thì chúng ta sẽ không có phạm một tội nào đó nữa. Và của lễ chuộc sự vấp phạm là của lễ cuối cùng. Chúng ta biết rồi, khi phạm tội thì xin Chúa tha thứ. Xin Chúa lấy huyết Chúa rửa cho chúng ta. Và khi chúng ta phạm tội thì Satan cáo trách chúng ta. Đó là chúng ta, mày như vậy thì làm sao mà đến với Chúa được. Vì tội lỗi ngăn cản chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Ngài là của lễ chuộc sự vấp phạm. Nếu mà chúng ta ăn năn với Chúa, xưng tội với Chúa, thì Chúa lấy huyết của Ngài, Chúa rửa chúng ta. Sau đó chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời liền luôn, không cần phải đợi tới hôm sau nữa. Thì chúng ta phải cần trải nghiệm Đấng Christ và các của lễ này trong đời thường chúng ta. Và trong vào ngày Chúa Nhật thì dân của lễ tốt nhất dân cho Cha. Nhưng mà không được dân của lễ chuộc sự vấp phạm, chỉ được dân 4 của lễ kia thôi. Xin Chúa bày tỏ con đường của Chúa cho chúng ta. Thì trong thời gian này Chúa cũng muốn chúng ta đi với Chúa một cách rõ ràng hơn nữa. Chúa cũng muốn chúng ta đánh giá được sự tiến bộ của mình như thế nào. Ví dụ như nếu nói vấn đề tiền bạc, chúng ta biết lượng tiền trong tài khoản ra nhiều hay ít, nhiều hơn, ít hơn, chúng ta đánh giá rất là rõ. Nếu chúng ta đánh giá khả năng xác thịt của mình, chúng ta biết chúng ta làm được gì, không làm được gì. Rồi chúng ta về cái sự sống xác thịt của chúng ta, ta cũng biết chúng ta bao nhiêu tuổi đạt được mức nào đó rồi. Nhưng mà nếu mà hỏi tới sự sống thuộc linh, coi chúng ta được biến đổi như thế nào, thì chúng ta không biết. Như vậy thì hơi hợp. Chúng ta biết để được cất lên thì phải được đạt mức trọn vẹn. Nhưng nếu bây giờ chúng ta không đánh giá được chúng ta đạt tới mức nào, thì làm sao mà vài ba năm nữa chúng ta biết chúng ta đạt mức trọn vẹn hay không. Như trong hồi đầu năm vừa rồi, đầu năm nay, em các anh em trong hội thánh ở Đức là đến với Chúa nói về những gì mình đã đạt được năm ngoái, mình có tiến được hay không, những gì còn thiếu sót, và xin Chúa giúp đỡ để biến đổi trong năm nay cho một cái khởi đầu mới. Để có một khởi đầu mới với Chúa, đó là chính là lễ vượt qua. Tại ngày lễ vượt qua là ngày đầu Chúa chọn làm ngày đầu năm của những người Do Thái. Lúc mà Chúa dẫn người Do Thái ra khỏi Ai Cập thì mỗi năm họ chỉ giữ được lễ vượt qua một lần thôi. Nhưng mà trong thời Tân Ước hiện nay thì Chúa Giêsu chính là lễ vượt qua của chúng ta. Chúng ta không phải đợi tới một năm mới giữ một lần, mà mỗi tuần chúng ta có thể mỗi giữ lễ vượt qua, trải nghiệm lễ vượt qua. Rất là tuyệt vời. Thay vì đợi một năm mới đánh giá là mình có tiến năm trước, mới đánh giá là năm trước mình có tiến bộ hay không, thì chúng ta cần xin Chúa thay đổi chúng ta để chúng ta biết đánh giá mình mỗi tháng và đặc biệt là mỗi tuần. Tại sao mỗi Chúa Nhật là một ngày lễ vượt qua mới? Chúa đã trong cái tiệc bẻ bánh cuối cùng á, Chúa đã thay thế Ngài, thế chi vượt qua bằng Ngài. Nghĩa là lễ bẻ bánh cũng chính là lễ vượt qua. Thì mỗi tuần chúng ta hãy đánh giá mình, trong coi tuần đó mình có tiến bộ hay không, có bước đi với Chúa như thế nào. Và chúng ta đánh giá như thế nào dựa vào các của lễ thuộc linh. Nếu mà tuần đó chúng ta không có của lễ nào hết, chúng ta biết là tuần đó chúng ta không có trải nghiệm Chúa. Và nếu của lễ tuần đó dễ hơn tuần lễ tuần trước, là biết là mình như có tiến bộ hay không rồi. Chúng ta phải cụ thể hơn. Xin Chúa cho biết những gì mà mình còn bị thiếu sót, còn xác thịt những mặt nào, men nào. Thì mình Chúa cho mình ý thức để mình cùng làm việc với Chúa. Mình nói với Chúa, Chúa ơi có dù hay nóng giận, Chúa ơi con không muốn nóng giận nữa. Chúa ơi giúp con loại bỏ cái men này ra. Rồi hay là mình yêu thế gian thì mình cũng phải nói với Chúa, giúp mỗi tuần mình Chúa cho mình tiến bộ hơn. Mình có cái của lễ, trải nghiệm Chúa làm của lễ của mình. Rồi cả chuyện đọc Kinh Thánh cũng vậy. Mình có thể hứa với Chúa, nên Chúa giúp mình dành thời gian cho Chúa nhiều hơn, để đọc lời Chúa và để trò chuyện với Chúa nhiều hơn nữa. Thì mình phải, ý của em ở đây là mình phải tập để so cái sự tiến bộ của mình, đánh giá sự tiến bộ của mình mỗi tuần, mỗi tháng. Thời gian ta không còn nhiều nữa. Nếu mà cái hiệp định Abraham hồi năm 2020 á, là giao ước mà Daniel 9 câu 27 nói đến á, chúng ta đang hết năm rồi, hết năm rưỡi rồi, chúng ta còn khoảng 2 năm nữa để đạt tới mức trưởng thành hoàn toàn, trọn vẹn giống Chúa. Thì mình phải đo được cái sự tiến bộ của mình mỗi tuần, mỗi tháng như thế nào, còn thiếu sót gì. Mình phải tích cực đến với Chúa để xin Chúa giúp mình bỏ những chuyện đó, trải nghiệm Chúa nhiều hơn để Chúa biến đổi mình. Nên con đường chức tế lễ này rất là tuyệt vời. Muốn biết mình tiến bộ hay không là dựa vào các cụ lễ mình dâng cho Cha mỗi tuần. Thì mỗi người tự đánh giá sự phát triển tiến bộ của mình.